Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 11. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người nữ hiền thục phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Phi-e-rơ nhất, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 6, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thấy cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa lẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các bà thánh xưa kia trông cậy Đức Chúa Trời vâng phục chồng mình, đều trao dồi mình dường ấy, như Sarah vâng phục Abraham, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành, không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy.
Tại vì cũng chẳng cần lời để nói, nhưng mà cái tâm thần của một người giao phó cho Chúa, trông cậy nơi Chúa làm chuyện đúng, nó có cái ảnh hưởng yên lặng ở đằng sau. Mình không biết là nó ảnh hưởng như thế nào, nhưng mà nó có. Và khi nó không có, mình cũng biết nữa. Và đó là cái điểm mà các phụ nữ chúng ta cần phải hiểu đó. Là bởi vì Phi-e-rơ mới nói là cái vấn đề ở bên ngoài thì mình làm được. Mình làm được cái chuyện bên ngoài chứ không phải không. Trang sức này kia thì đủ chuyện làm được. Nhưng mà nó không phải là cái sự quyến rũ, nó không phải là cái ảnh hưởng, nó không phải là cái quyền năng. Cái quyền năng là cái công việc Chúa làm tuốt ở bên trong, sâu nhiệm ở bên trong, nhưng nó thầm lặng trong cái ảnh hưởng của mình với người. Thì mình hỏi câu hỏi rằng khi người khác nói chuyện với mình đó, có được trở thành người tốt hơn không? Những người đàn ông, những người nam mà đối diện hay là gần gũi với những người bạn hay là những người mẹ, những người chị, những người em, trong cái tinh thần của sự hiền thục này, mình bước ra mình thấy mình khác, mình vui hơn, mình mạnh hơn, mình trở thành cái người đúng hơn với Chúa. Và đó là cái ảnh hưởng sâu đậm của một người ở trong cái tinh thần dịu dàng, yên lặng. Như tôi nói, yên lặng không phải là im lặng không nói gì, nhưng mà không có luôn luôn là phải đẩy ý mình, không phải luôn luôn là tranh đấu cho thứ tự ưu tiên của mình. Nó dịu hiền nhưng mà chắc chắn, vững vàng lắm, nó bình an lắm. Nó không có xoay chuyển bữa này bữa nọ, bữa hôm nay thì buồn, bữa hôm kia thì vui, hồi nãy thì cười, bây giờ thì khóc, nó không có đâu. Cái người này nó bình thường ở trong cái đời sống đã được gây dựng ở trong Chúa. Nó làm cái ảnh hưởng xoay chuyển mà Chúa dùng. Khi tôi viết tới đây thì tôi nhớ tới câu Kinh Thánh. Cái hình ảnh là giống như giận hờn rồi lẫy á. Hay là vợ mà lúc mà giận chồng ấy nguyệt mắt á. Cái sao? Lườm cái đó người ta rụng rời đấy chứ. Thì có cái câu Kinh Thánh này ở trong Truyền Đạo đoạn số 7. ngược lại với điều này, nhưng mà tôi nghĩ khi đọc ra mình biết rằng đây là cái chuyện mình không muốn trở thành hay là cũng muốn tới gần nữa. Cái câu như thế này: ta tìm thấy một điều cay đắng hơn sự chết, ấy là một người đàn bà có lòng giống như lưới bẫy, tay tợ như dây tối. Ai đạp lòng Đức Chúa Trời sẽ thoát khỏi nó, còn kẻ có tội sẽ bị nó vấn lấy. Chương đạo đoạn 7 câu 26. Nghĩa là có những người khi mình tới gần giống như bị trói cứng, chạy không thoát, mà giống như là tới gần là dính luôn mà thoát không nổi đó. Cái nặng nó kinh khủng như vậy, mà tưởng tượng nếu mà lấy bà này về đó là trói luôn, chết luôn. Thành ra cái câu ai ở đạp lòng Đức Chúa Trời thì sẽ thoát, còn kẻ có tội thì dính. Nghĩa là cái ngược lại nó phải là khi tới gần một người hiền thục trong ơn của Chúa thì được tự do, được mừng vui, được thay đổi. Có một cái gì đó, có một cái sự sống gì đó nó nối kết mà mình về, mình không biết ở đâu ra, mình biết từ đâu tới, nhưng mà mình thấy sự trông cậy nó sống, mình thấy có một cái gì đó nó xoay chuyển. Đó là cái điều mà Chúa dùng người phụ nữ, mà tôi tưởng các chị em phải hiểu điều đó. Tại vì nếu mình không hiểu điều đó thì như Peter nói là tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, giống tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe lẹt, thì nó chỉ có ảnh hưởng một lúc một thời thôi. Cái đẹp kia đó mình không làm được tự mình. Nhưng khi Chúa dùng cái nguyên tắc của Chúa trong đời sống, tin cậy vâng lời, giao phó cho Chúa, yên lặng trông cậy làm việc đúng ở trong Chúa, rồi để công việc của Chúa, thì Chúa đổi mình thành cái công cụ đầy quyền năng của Chúa, mà nó ảnh hưởng rất là dư dật trong ơn của Ngài. Nhưng mà đã nói về vấn đề trang sức đó thì tôi cũng nói là nhiều khi chúng ta chú ý, nói là có những người thì quá chú ý chuyện bên ngoài, không chú ý chuyện bên trong. Có những người thì quá chú ý chuyện bên trong, chẳng chú ý chuyện bên ngoài. Cho nên tôi nói như vậy, các bà các cô cứ tự nhiên chú ý chuyện bên ngoài tới một cái mức của Chúa ban cho. Cứ làm đẹp, cứ đánh môi son, cứ kiếm hoa dán lên tóc, cứ mặc áo đẹp. Cuộc đời này nhiều đen tối rồi. Chúng tôi những người nam cần những ánh sáng, cần những vẻ đẹp xung quanh nữa. Thế có nhiều người là lúc còn trẻ, lúc chưa có chồng thì chú ý những điều này lắm. Khi có chồng rồi, một hai con rồi, tới hồi thôi cái thái độ thôi cũng kệ nó, giờ ráng chịu. Thành ra chồng đi làm về thì cô công chúa của lòng mình thì sao, thì tóc cuộn những đám rồi vẫn còn in pajama, ống lên ống xuống, được con chạy đầy nhà hết hết phòng dơ này đến phòng dơ khác.
Tại sao thay đổi vậy?
Vì tình yêu nhân loại.
Cũng nên giữ gìn vẻ đẹp.
Nhưng mà cái điểm mà chúng ta muốn nói đó là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Điểm thứ tư, trở thành người ảnh hưởng. Sống đức tin trong thanh lịch nhân từ, trở thành người ảnh hưởng. Ở đây, Phi-rơ viết một câu mà đòi hỏi sự suy nghĩ của chúng ta rất nhiều. Như Sarah vâng phục Abraham câu số 6, gọi người là Chúa mình. Nếu các chị em làm điều lành không sợ chi hết mà rối trí, thì trở nên con gái của Sarah vậy. Abraham và Sarah có bao nhiêu người con? Một, Isaac, con trai. Nhưng mà ở đây thì nói là tất cả những người nữ hiền thục đi trong ân điển của Chúa, đi trong sự xoáy chuyển của nguyên tắc này thì trở thành con gái của Sarah. Mà nếu chúng ta để hai điều song song ở đây, chúng ta thấy một ảnh hưởng rất lớn. Abraham là cha của ai? Là cha đức tin. Tất cả những người tin Chúa là con Abraham. Vì Kinh Thánh nói rằng tất cả những người tin Chúa là tin theo cái mẫu mực của Abraham. Vì Abraham tin lời Đức Chúa Trời nên kể cho người là sự công bình. Vì người tin đó là hứa của Chúa, và vì lời tin đó cho nên trở thành cha của tất cả những người tin. Nghĩa là ai tin Chúa là tin theo kiểu của Abraham, ai tin Chúa là đi cái mẫu mực của Abraham. Thì ở đây nói một điều hết sức là quan trọng và hết sức là mạnh mẽ, đó là ai đi cái con đường của Chúa sẽ trở nên giống như là Sarah. Sarah là người mẹ của tất cả những người nữ hiền thục. Tất cả những người nữ hiền thục sẽ trở nên giống như là Sarah. Cho nên một người từ chỗ rất là yên lặng, với tất cả những gì Chúa ban cho trong đời sống của mình, từ vẻ đẹp bên ngoài bên trong, nhưng mà để cái nguyên tắc của Chúa xoáy chuyển trong đời sống của mình, trở thành một người ảnh hưởng từ lúc đó cho tới bây giờ và cho đến đời đời. Ảnh hưởng của Sarah là ảnh hưởng đời đời, cũng như là ảnh hưởng của Abraham là ảnh hưởng đời đời. Vì Abraham đã tin Chúa và kể cho người là sự công bình, tất cả những người tin Chúa thì đi con đường của Abraham, và tất cả những người nữ đi con đường của Chúa sẽ đi con đường của Sarah. Cho nên một người rất đơn giản ở trong đời sống và hoàn cảnh của mình, và như tôi nói, cái hoàn cảnh của Sarah đâu phải dễ đâu. Ông chồng như Abraham là người tốt thiệt, nhưng mà đâu phải là hoàn toàn đâu. Có những lúc ông quyết định thiệt là điên rồ đấy chứ, thiệt là oái âm mà nó hại cho mình và gia đình đấy chứ. Mà sao mà vẫn đi được con đường của Chúa, mà vẫn ảnh hưởng được trong cái hoàn cảnh đó, mà vẫn giao phó được cho Chúa, có ảnh hưởng trong gia đình của mình và qua khỏi gia đình của mình đời đời cho công việc của Chúa. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một điều nữa, dài một tí xíu nhưng mà 5 phút nữa được không? Những người nữ hiện thực đâu dám nói gì đâu. Nếu mà chỉ nói là tin cậy vâng lời, mình nói thì cũng hơi khó nhưng mà được. Nếu mà chỉ nói rằng tâm thần dịu dàng yên lặng thì mình biết nó là một cái tiến trình, nhưng mà cũng không có gì quá đổi cho mình. Nhưng mà mình hiểu một điều là cái phần Kinh Thánh này đang nói một cái nguyên tắc, một phương tiện mà Chúa áp dụng cái nguyên tắc. Phương tiện để Chúa làm một người trở nên người nữ hiền thục. Phương tiện gì? Vâng phục. Phương tiện là vâng phục. Giao phó cho Chúa, nguyên tắc dễ. Trông cậy nơi Chúa, nguyên tắc dễ. Yên lặng trong lòng, nguyên tắc dễ. Nhưng mà Chúa làm sao để một người có thể trông cậy nơi Chúa? Chúa làm sao để một người có thể trở nên người giao phó cho Chúa? Chúa làm sao để một người có thể chăm lo làm việc đúng, làm việc lành mà không sợ chi hết? Phương tiện Chúa dùng là sự vâng phục. Cho nên ở đây cái sự vâng phục được nhắc nhở rất là rõ ràng và rất mạnh mẽ ở đây. Khi chúng ta tin cậy vâng lời là vâng phục Chúa, khi chúng ta giao phó cho Chúa là vâng phục trong cái hoàn cảnh Chúa ban cho, và làm việc đúng mà không sợ chi hết làm sao là đúng như vậy, là sẽ vâng phục dù sự hiểu biết của mình nó không rõ ràng. Cho nên thái độ ở đây rất là rõ. Câu số 1: hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng là lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Trong câu số 5: vì các bà thánh xưa trông cậy Đức Chúa Trời, vâng phục chồng mình, đều trau dồi mình dường ấy. Câu số 6: như Sarah vâng phục Abraham, mọi người là Chúa mình, nếu các chị em làm lành đều không sợ chết mà rối trí. Chúa đặt để các người phụ nữ ở trong một cái mình gọi là sự liên hệ mà có trên dưới, và Chúa không đặt mình ở trên. Trong sự khôn ngoan của Chúa và chương trình của Chúa, Chúa đặt mình ở nơi đó để làm mình trở thành người ảnh hưởng cho Chúa, làm mình trở thành cái người mà Chúa sử dụng được, làm mình trở thành người đạp đẽ, quyến rũ, quý giá, ảnh hưởng cho Chúa. Chúa đặt để mình ở trong chỗ của sự vâng phục. Cho nên rất là đơn giản như thế này: các chị em khi chọn lựa con đường vâng phục như là Chúa đặt ra, thì sẽ trở nên người nữ hiền thục mà Chúa sử dụng được trong sự quyến rũ, quý giá, ảnh hưởng của mình. Tức là đi từ Sarai trở thành Sarah. Còn nếu không chọn đi con đường đó thì sẽ tiếp tục như Rebecca. Nó đơn giản như vậy thôi. Và nó một sự đơn giản rất khó để mà chấp nhận, nhưng đó là con đường mà Chúa đưa ra. Cho nên vấn đề ở đây là tại sao Phi-rơ dùng Sarah trong cái hoàn cảnh này, như Sarah vâng phục Abraham. Chúng ta vừa đọc câu chuyện của vâng phục là sao? Là khi Đức Chúa Trời hứa đó là sẽ có con thì bà không tin. Bà cười. Rồi Chúa nói là tại sao Sarah cười? Bà nói con đâu cười đâu. Tức là bà vừa nói láo, bà vừa không tin, bà vừa đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà có một cái nguyên tắc đang hoạt động trong đời sống của bà rất tự nhiên. Một cái nguyên tắc rất tự nhiên, nó trở thành cái bản tính của bà rồi. Nó trở thành cái cách bà suy nghĩ rồi. Ngay trong chỗ bà phạm tội, bà vẫn bày tỏ cái nguyên tắc đó. Nguyên tắc gì vậy? Nguyên tắc vâng phục. Ngay trong khi đó thì bà nói rằng gọi Abraham là Chúa tôi. Sự suy nghĩ với Abraham nó nằm ngay cái chỗ là khi bà phạm tội đó, cái ảnh hưởng này nó vẫn còn đeo đuổi, nghĩa là cái nguyên tắc đó đã nằm ở dưới, ở bên trong, sâu thẳm ở trong cuộc đời của Sarah rồi. Cho nên Führer nói là bởi vì nó có đó, Chúa có cái phương tiện, Chúa có cái cửa mở, có cái sự tự do để làm việc trong cuộc đời của người đó. Và vì thế Sarah được thay đổi. Và vì thế bà trở nên người Chúa dùng. Và đây là một cái nguyên tắc nãy giờ tôi nói đó, mà nếu mà tôi lấy cái sự vâng phục này ra rồi đó, thì người phụ nữ của chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận chứ không chết gì. Nếu mà chỉ nói là tin cậy vâng lời, mình nói thì cũng hơi khó nhưng mà được. Nếu mà chỉ nói là tâm thần dịu dàng yên lặng thì mình biết cũng không có gì quá đổi cho mình. Phương tiện để Chúa làm một người trở nên người nữ hiền thục. Phương tiện là vâng phục. Nhưng mà đó là cái cách, và đó là cái nguyên tắc, và đó là cái phương tiện Chúa dùng để thay đổi mình. Mà mình từ khước nguyên tắc đó thì mình sẽ không trở thành Sarah. Cho nên những người đã có gia đình rất là rõ ràng trong ơn của Chúa giao phó mình cho đấng sự đoán công bình đi con đường của Sarah. Các chị em mà chưa có gia đình thì cha mẹ là người Chúa đặt để mình ở dưới thẩm quyền, hay là trong hoàn cảnh sống của mình có những người Chúa đặt để mình ở dưới thẩm quyền. Cái cách mình đáp ứng với những thẩm quyền đó là cái cách mà Chúa sử dụng thay đổi mình hay không. Cho nên ở đây chúng ta thấy một người nữ hiền thục là người đi con đường xoáy động của Chúa, của nguyên tắc Chúa đặt để trong cuộc đời của mình, để mình có thể trở nên người có quyền năng thay đổi người khác, trở thành người quý giá trước mặt của Chúa Trời và có ảnh hưởng đời đời cho công việc của Chúa.
Ở đằng sau sự vâng phục như là một phương tiện mà Chúa sử dụng để thay đổi cuộc đời, thay đổi con người, thay đổi tấm lòng là cả một lẽ đạo hết sức màu nhiệm về ân sủng Chúa. Chúng ta không có giờ đi sâu cho nên tôi chỉ muốn đi cách tổng quát để giải thích tại sao vấn đề thuận phục là phương tiện cũng như kết quả của công việc ân điển. Chúng ta bắt đầu từ trong Sáng Thế Ký đoạn số 3. Đây là thời điểm mà Adam, Eva phạm tội theo lời cám dỗ của ma quỷ và chống nghịch với Đức Chúa Trời, và từ đó tội lỗi và sự chết bắt đầu trong thế gian. Đức Chúa Trời tuyên bố kết quả của tội lỗi trong đời sống của con người, trong liên hệ của con người như sau. Dĩ nhiên trước hết, trong đời sống tâm linh, trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời, thì họ đã bị chết và sự liên hệ với Đức Chúa Trời bị cắt đứt. Vì Chúa đã phán về việc ăn trái cây cấm trong vườn, một khi ngươi ăn chắc sẽ chết, và họ đã ăn và họ đã chết về phần thuộc linh và về phần thuộc thể và về phần liên hệ giữa con người với nhau, đặc biệt giữa người nam và người nữ trong liên hệ vợ chồng, thì Chúa phán về kết quả của tội lỗi trước hết trên người phụ nữ, trên người đàn bà. Đoạn 3 câu 16, Ngài phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sinh con. Và Chúa phán cùng Adam trong câu 17 rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi. Tức là con người sẽ chết trở về với bụi đất trong phần thể xác. Và trong đời sống hàng ngày, người phụ nữ sẽ chịu nhiều đau đớn trong khi sanh con, và chúng ta cũng có thể hiểu thêm trong khi nuôi con. Và người nam phải lao lực làm việc cả đời mình mới có thể lo cho nhu cầu đời sống hàng ngày của vợ con. Nhưng kết quả tội lỗi còn rất rõ ràng trong sự liên hệ của vợ chồng. Và kết quả này được bày tỏ ra ở cuối câu số 16. Chúa nói với người nữ: sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Trước hết nói về người chồng, kết quả của tội lỗi trong người đàn ông khiến cho tình yêu vị tha, hy sinh, dấn thân cho vợ như Chúa đã hoạch định lúc ban đầu trong hôn nhân, bây giờ không còn nữa. Tình yêu thương vị tha quên mình, hy sinh, bây giờ trở thành khuynh hướng cai trị, và chồng sẽ cai trị ngươi. Tội lỗi đã biến tình yêu vị tha Chúa ban trong lòng trở thành tình yêu vị kỷ chỉ cho mình. Cho nên người đàn ông, người chồng sẽ lợi dụng vợ và cai trị vợ để được những điều mình mong muốn. Và chúng ta thấy kết quả của đời sống trong gia đình bày tỏ rất rõ ràng khuynh hướng này của người đàn ông. Nhưng về người vợ thì sao? Dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Câu dịch ra tiếng Việt từ nguyên bản ở đây hơi uổng vì thiếu, không lột hết được ý nghĩa bày tỏ ra trong nguyên bản. Một câu tương tự trong nguyên bản chỉ thay đổi chủ từ mà thôi, là khi Chúa nói về sự liên hệ giữa tội lỗi và Cain ở trong đoạn 4 câu 7. Khi Chúa không nhận của lễ của Cain thì ông giận lắm, gầm nét mặt. Thì Đức Chúa Trời hỏi Cain rằng: cớ sao ngươi giận, cớ sao nét mặt ngươi gầm xuống? Nếu ngươi làm lành há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Câu rình đợi thèm lắm, và thèm ở đây trong ý nghĩa thèm quản trị, rình đợi để nắm lấy chủ động. Chúa nói tội lỗi đang rình đợi để nắm chủ động trên lòng của Cain. Thì câu rình đợi để nắm chủ động là câu mà Chúa phán với Eva, mà bản dịch tiếng Việt là dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng. Thì dịch đúng ý phải là khuynh hướng lòng ngươi là rình đợi để chủ động chồng. Kết quả tội lỗi trong lòng của một người phụ nữ trong liên hệ với chồng mình sẽ được bày tỏ ra trong khuynh hướng lèo lái ở đằng sau để chủ động chồng. Có lẽ không tranh đấu giành quyền ra mặt, không cai trị chồng theo cái nghĩa của người đàn ông cai trị vợ, nhưng chủ động chồng bằng cách lèo lái ở phía đằng sau, rình đợi cơ hội, âm thầm yên lặng, khéo léo, chủ động chồng từ phía sau. Và rõ ràng trong liên hệ gia đình, Người vợ chứng minh xu hướng tội lỗi này cách rất rõ ràng và cách rất thành công. Đó là khuynh hướng của con người tội lỗi, khuynh hướng của gia đình mà sự liên hệ ở ngoài Chúa. Người chồng sẽ không yêu thương vợ trong chiều hướng hy sinh vị tha như Chúa đã định, nhưng sẽ vị kỷ, cai trị vợ cho ích lợi riêng của mình. Và khuynh hướng của người vợ sẽ không vâng phục chồng, nhưng sẽ lèo lái chủ động xoáy chuyển chồng từ phía sau. Cho nên liên hệ gia đình con người là sự liên hệ gãy đổ từ trong bản chất. Khuynh hướng tội lỗi ở trong tâm lòng sẽ bày tỏ ra trong sự cai trị vợ, cách ích kỷ của người đàn ông, và xu hướng lèo lái chủ động chồng cách kín dấu của người đàn bà. Nhưng đây cũng là chỗ đo lường công việc tái tạo của ân sủng Chúa trong đời sống của những người được cứu. Cho nên sứ đồ Phaolô trong sách Ê-phê-sô, sau khi đã trình bày quyền năng của ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống của người tín đồ trong sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời qua Chúa của thế Giê-xu, thì cũng nối kết đến hai tiêu điểm này để đo lường quyền năng ân điển trong đời sống của người tin Chúa trong liên hệ gia đình. Đây không phải là cố gắng cá nhân, nhưng đây là sự vâng phục ân điển Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh Chúa thi hành trong đời sống liên hệ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 22: Hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thế ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Ở đây sứ đồ Phaolô tóm tắt công việc của ân điển Chúa trong đời sống vợ chồng. Đó là ở dưới quyền năng của ân điển Chúa có một sự tái tạo mới, có một sức sống mới, có một sự thay đổi mới. Mà bây giờ khuynh hướng của người vợ sẽ là vâng phục chồng, như là khuynh hướng của hội thánh, vâng phục Đấng Christ. Và khuynh hướng của người chồng bây giờ có thể yêu vợ với tình yêu thương mà mình đã nhận từ nơi Chúa, vị tha, hy sinh như Chúa đã yêu hội thánh và phó chính mình Ngài cho hội thánh. Nghĩa là nơi khuynh hướng tội lỗi cai trị bày tỏ ra thế nào trong sự thiếu vâng phục của người vợ và sự thiếu yêu thương của người chồng. Thì bây giờ vì có sự tái tạo mới trong Chúa và quyền năng mới trong Ngài, thì sự bày tỏ của ân điển sẽ là sự vâng phục của người vợ đối với chồng và sự thương yêu của người chồng đối với vợ. Không một người vợ nào có thể tự sức mình mà vâng phục chồng như hội thánh vâng phục Đấng Christ. Cũng không có một người chồng nào tự sức mình mà có thể yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh. Nhưng đây là đường hướng và mục đích và là công việc của ân sủng Chúa thi hành trong đời sống của những người thuộc về Ngài và sẽ bày tỏ ra bằng chứng và kết quả càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng bày tỏ rõ ràng hơn, càng ngày càng tăng tiến hơn. Đó là vợ sẽ vâng phục chồng và chồng sẽ yêu thương vợ. Như vậy lẽ đạo này nối kết với phần kinh thánh mà chúng ta đang học trong Phi-e-rơ nhất đoạn 3 như thế nào? Gắn nối với lời khuyên hãy theo mẫu mực của Sarah ra làm sao? Chúng ta đã học sự vâng phục là phương tiện mà Đức Chúa Trời làm công việc đời đời của Chúa trong đời sống của người phụ nữ để biến đổi người đó trở thành người của Đức Chúa Trời, trở thành người hiền thục, đẹp đẽ, mạnh mẽ, quyến rũ, đầy ảnh hưởng từ con người bề trong, đẹp lòng Đức Chúa Trời và có thể được Chúa sử dụng để làm thành đạt công việc của Chúa. Thì đây một lần nữa nhấn mạnh trở lại, sự vâng phục là bằng chứng của sự hoạt động có mặt quyền năng của ân sủng Chúa trong đời sống. Và vì có ân điển đang hoạt động trong đời sống, cho nên đời sống sẽ được thay đổi, đời sống sẽ càng ngày càng giống Chúa hơn, đời sống sẽ có ích lợi cho nước Đức Chúa Trời càng thêm hơn. Như vậy, người nữ hiền thục là người nữ đã được sanh lại trong ân sủng Chúa, đã kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa và sự tha thứ dồi dào của Ngài, đang sống trong tiến trình thánh hóa của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống. Và vì thế chúng ta khẳng định rằng người nữ hiền thục là người nữ sống bởi đức tin trong ân điển của Đức Chúa Trời, trong Đức Giêsu Christ. Và đây tóm tắt lại tất cả ân phước và quyền năng Chúa bày tỏ ra trong đời sống của người phụ nữ đẹp lòng Ngài. Cho nên trở lại gương mẫu của bà Sarah mà sứ đồ Phi-e-rơ đang dùng để minh họa công việc của ân điển Chúa trong đời sống. Để song song với đời sống của Rebecca thì chúng ta nhắc lại một lần nữa, cả hai đều là hai người đàn bà đẹp, đầy ân tứ, đầy sức mạnh, đầy duyên dáng quyến rũ trong cái nhìn của con người. Nhưng một người được thay đổi bởi ân sủng Chúa và một người tiếp tục đi con đường riêng, theo ý riêng, trong lối riêng và kết quả của hai đời sống hoàn toàn khác nhau. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại, hãy trở nên con gái của Sarah. Hãy trở nên những người phụ nữ hiền thục trong ân điển Chúa.
Xin cho con đi đường ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng, dạy con lối đi, dạy con theo lối đường ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn, dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư buồn lòng, dạy con lối đi. Khi hân hoan dương chân tan, dạy con lối đi. Nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào, dạy con đi cha.
Xin theo dấu chân ngài, lần theo ý Chúa, chọn đời con bước đi, bước theo chân ngài, lòng con luôn vững bền. Bao nhiêu đau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo, thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chăm sóc.